kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bấy duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn thờ Chúa qua các bài thánh ca, cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng sẽ cùng suy niệm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, câu 10 đến câu 17 qua chủ đề Giải quyết nan đề bất hòa và chia rẽ trong hội thánh, phần 1. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1 câu 13, sứ đồ Phao-lô biện giải nan đề này bằng một loạt ba câu hỏi như sau. Chúa cứu thế bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em? Hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phá báp têm sao? Chúng ta sẽ cùng tìm giải pháp trong giờ suy gẫm lời Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Xin Chúa ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh là Cha rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến với Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Tạ ơn Cha đã ban cho chúng con sự cứu rỗi qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Chúa cũng đã ban cho chúng con đức tin với lòng khiêm nhu tiếp nhận món quà cứu rỗi vô giá đó, để ngày nay chúng con được tha tội, được biến đổi, được Ngài nhận làm con, được Chúa hứa ban nước thiên đàng, và trong hiện tại được ở trong bầy chiên của Ngài, được bảo vệ, nuôi dưỡng, giáo huấn và ban cho cơ hội phục vụ Chúa qua anh chị em chúng con trong đức tin. Giờ đây chúng con cùng hướng lòng lên Chúa tôn thờ Ngài. Xin Chúa đoái xem và chúc lành trên chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các bài ca tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là thánh ca Chúa Bức Thành Kiên Cố và sau đó là Phước Nguyên Từ Trời.
Chúa vô
cô ta dạy, con thiên ta che đỡ hàng ngày. Đấng cứu giúp hồi nguy con ưu sầu, đấng giúp ta luôn thắng nhiệm màu. Ngày đêm dấu quân vũ xưa, nguyện ta ta con nghiêng ngửa.
Soi hại hành chính tôi đầy nợ ơn Chúa nặng dày, nợ kia cứ vẫn vương mãi hoài. Khấn xin Ngài dùng giấy ái từ rày buộc tâm vẫn vơ tôi vào Ngài. Từ nghiệm tánh tôi đưa xa thánh phụ, thường hay cách ly cha từ ai. Kính dâng lòng này cho Chúa Giêsu, nguyện nay đóng niềm ân thiên đài.
Tiếp theo đây là bài giải luận Kinh Thánh, giải quyết bất hòa và chia rẽ trong hội thánh, phần 1. Hôm nay chúng ta sẽ khởi đầu phần bức thư sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh Cô-rinh-tô, giải quyết tình trạng chia rẽ, phân hóa trong hội thánh, từ Cô-rinh-tô thứ nhất chương 1, câu 10 đến chương 4, câu 21. Phân đoạn đầu tiên là từ câu 10 đến câu 11 trong chương 1 như sau. Hỡi anh em, tôi nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng, trong anh em, mỗi người nói như vậy, ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của Apollo, ta là của Cê-pha, ta là của Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp têm sao? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp têm cho ai trong anh em, hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp têm. Tôi cũng đã làm phép báp têm cho người nhà Cê-pha-na, ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm phép báp têm cho ai nữa. Thật vậy, Chúa Cứu Thế đã sai tôi, không phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và không dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Chúa Cứu Thế ra vô ích. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1, từ câu 10 đến câu 17. Chúng ta đã thiết định những điều căn bản trong 9 câu đầu bức thư, xác định những đặc quyền của cơ đốc nhân, mà tất cả những đặc quyền đó hoàn toàn dựa trên ân sủng của Đức Chúa Trời. Không có ân sủng Chúa, không ai được cứu. Không được cứu có nghĩa là bị loại trừ, bị cắt đứt mọi liên hệ và quan hệ với Chúa trong đời này, và trong cả cõi đời đời. Chính nhờ ân sủng Chúa mà chúng ta được làm thánh đồ, được đặc ân công bố tin lành, đem sự cứu rỗi cho người hư vong, được ban ân tứ phục vụ trong hội thánh, với hy vọng hướng về ngày vinh quang tương lai, và trong hiện tại được thông công với Chúa Cứu Thế. Tất cả những đặc ân cao quý đó đến từ ân sủng Chúa. Vì thế, không một người nào có lý do gì để khoe khoang, để kiêu ngạo, để hơn thua, vì tất cả đều nhận mọi ân tứ và đặc quyền từ Chúa. Tuy nhiên trong hội thánh Cô-rinh-tô, một tình trạng rất đáng buồn đã xảy ra khi cơ đốc nhân chia phe, bất hòa, tranh cãi, gây gổ. Những điều ông quan tâm hàm chứa trong câu hỏi sứ đồ Phao-lô nêu lên trong câu 13. Chúa Cứu Thế bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên thập tự giá thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp têm sao? Viết như trên, ông nêu lên những chủ đề chính. Thứ nhất, sự chết của Chúa Cứu Thế trên thập hình là giải pháp cứu rỗi duy nhất tuyệt đối. Thứ hai, các tín hữu Cô-rinh-tô kết hợp trong hội thánh chính là thân thể Chúa Cứu Thế, và thân thể đó không thể bị chia cắt ra. Thứ ba, báp têm là một cam kết cá nhân nhưng được cử hành công khai trong danh Chúa Cứu Thế. Tất cả những chuyện gây gổ, bất hòa, chia rẽ trong hội thánh Cô-rinh-tô là do các tín hữu không thấy địa vị tối thượng của Chúa Cứu Thế trong sự cứu rỗi cá nhân, cũng như trong các mối quan hệ và sự vận hành của hội thánh chung. Nếu trong sinh hoạt hội thánh mà chúng ta chỉ nhìn người mà không nhìn Chúa, thì bất hòa và chia rẽ sẽ xảy ra, không thể tránh được. Chúa Cứu Thế không chỉ là yếu tố kết hợp giữa các tín nhân, nhưng chính Ngài là yếu tố khiến cho hội thánh hiện hữu. Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh, và hội thánh là thân thể Ngài, như sứ đồ Phao-lô viết trong Ê-phê-sô chương 5 câu 23. Khi nhắc đến những đặc ân Chúa ban, rồi nhìn lại tình trạng bất hòa chia rẽ trong hội thánh, chính chúng ta còn thấy buồn, huống chi là Chúa. Tín hữu Cô-rinh-tô vì ý kiến cá nhân, vì những chuyện vụn vặt buồn giận nhau, đã khiến cho hội thánh rơi vào tình trạng phân rẽ, tê liệt, không thể kết hợp tiềm năng và sức mạnh của ân tứ được ban để tiến tới, để thành đạt những việc lớn cho Chúa. Thay vào đó là phải sống trong căng thẳng, buồn giận. Đây là tình trạng không ai muốn, nhưng lại là thực tại, vì mọi người liên quan đã không thấy được bức tranh lớn hơn. Vì không thấy, không biết, cho nên không tùng phục thẩm quyền tối thượng của Chúa Cứu Thế, khiến cho những phản ứng theo bản ngã đã ném hội thánh vào tình trạng chia rẽ và rối loạn. Đứng trước tình trạng phân hóa của hội thánh Corinto, sứ đồ Phaolô đã làm gì? Ông biết đây là tình huống vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe thuộc linh và sự tăng trưởng của cá nhân tín hữu, cũng như của hội thánh chung. Hội thánh phân rẽ, đau ốm và bệnh hoạn, thì các tín hữu kết hợp trong đó không thể nào không bị ảnh hưởng. Mặt khác, chính những bất hòa cá nhân gây tổn hại cho hội thánh và khiến cho hội thánh đau yếu. Khi các tín hữu buồn giận nhau, ít ai nghĩ mình làm tổn hại cho hội thánh chung, vì không hiểu mầu nhiệm kết hợp của hội thánh như các chi thể trong thân. Mỗi tín hữu là tay, là chân, là mắt, là tai trong thân thể là hội thánh. Chỉ cần một chi thể đau là cả hội thánh bị ảnh hưởng. Vì vậy là tín hữu trong hội thánh, chúng ta cần luôn luôn nhìn lại mọi thái độ, lời nói và hành động của mình. Tôi suy nghĩ như thế, nói năng như thế, hành động như thế thì có ảnh hưởng gì cho Chúa và cho hội thánh? Là thành viên trong hội thánh, khi chúng ta biết đắn đo suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ tránh được rất nhiều lầm lỗi gây tổn hại cho mình, cho người khác, mà còn đem lại gây dựng và ích lợi lớn lao. Có một ông tín hữu khá trung tín thờ vượng Chúa, nhưng một ngày kia ông có việc bận định bỏ nhóm. Nhưng nghĩ lại, mình bỏ nhóm là bỏ thờ phượng Chúa, là coi Chúa không quan trọng bằng công việc của mình. Chúa sẽ rất buồn. Bỏ nhóm cũng làm gương xấu cho con cái trong nhà, lại còn khiến cho chính mình cũng như các con mất cơ hội thờ phượng Chúa, học lời Chúa. Bỏ nhóm cũng khiến cho lớp học kinh thánh vẫn tham dự bị ảnh hưởng. Chính mình không có cơ hội học hỏi hay đóng góp, cũng làm cho các anh chị em trong lớp xuống tinh thần. Sau khi suy nghĩ như thế, ông tín hữu này đã thu xếp công việc, đổi ý không bỏ nhóm nữa. Ông tự nhiên thấy mình đắc thắng, thấy vui vì đã quyết định theo thôi thúc của Chúa qua lời khuyên trong thư Hy Bá: đừng bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Đứng trước tình trạng chia rẽ trong hội thánh, sứ đồ Phaolô không làm ngơ nhưng quyết định phương cách giải quyết. Không đến được tận nơi thì ông viết thư. Ngay phần đầu, ông thẳng thắn nêu vấn đề thật rõ ràng. Dù đây không phải là vấn đề tế nhị gai góc liên quan đến hầu hết các cá nhân trong hội thánh. Vì sự tồn vong của hội thánh, ông không sợ họ buồn. Ông muốn giải quyết vấn đề tận gốc. Thứ nhất, ông giải quyết dựa vào uy quyền Chúa. Nói thẳng và nói thật là con đường ngắn nhất, lại tránh được những hiểu lầm không cần thiết, chỉ làm trở ngại cho việc điều trị. Tuy nhiên, ông không đến với lời của trách nghiêm khắc, cũng không đến trong tinh thần nhu nhược, yếu đuối, sợ hãi. Ông đến với đầy đủ thẩm quyền của Chúa, nhưng trong thái độ khiêm nhu và thông cảm. Ông hiểu rằng các tín hữu Corinto vì không có cái nhìn bao quát toàn thể hội thánh, cho nên chỉ thấy những buồn giận, bực dọc riêng, vì vậy không thấy tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Trong khi đó, sứ đồ Phaolô thấy cả hội thánh Corinto đang lâm vào tình trạng có thể bị tê liệt hay tan rã. Vì thế ông dựa vào thẩm quyền trong danh Chúa, kêu gọi các tín hữu Corinto dừng tay, dừng chân, yên lặng lắng nghe và suy nghĩ lại. Ông nói: hỡi anh em, tôi nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, đừng phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Uy quyền của Chúa chứa đựng trong danh Ngài. Giới gian thứ ba, ngươi chớ lấy danh Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Chúa hằng hữu không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài làm chơi. Đức Chúa Trời không cho phép con dân Ngài coi nhẹ danh Ngài. Khi Đức Chúa Trời chọn tuyển dân Israel làm dân thuộc riêng về Ngài, Ngài cho tuyển dân mang danh Ngài. Các dân tộc thế gian biết Israel thuộc về Ngài. Vì thế, khi họ sống bất xứng, họ làm ô danh Chúa. Danh Chúa là thánh, và như chúng ta đã biết, Cơ Đốc nhân được đặc quyền mang danh Chúa, được gọi là thánh nhân, được đặc ân nói về danh Chúa cho người hư vong. Trong thư Philip chương 2 câu 9 đến câu 11, sứ đồ Phaolô nhấn mạnh đến danh tôn quý của Chúa cứu thế Giêsu sau khi Ngài bằng lòng từ trời xuống thế làm người, hy sinh, phó sự sống Ngài, chịu án chết trên thập hình, chuộc tội cho nhân loại. Và vì vậy, sứ đồ Phaolô viết, cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Chúa cứu thế Giêsu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Đó là Philip chương 2, câu 9 đến câu 11. Chính trong danh đầy uy quyền và vinh hiển tột cùng đó, sứ đồ Phaolô này khuyên các tín hữu Corinto hiệp một với nhau. Hỡi anh em, tôi nhân danh Chúa cứu thế Giêsu chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, đừng phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Động từ này khuyên mang nghĩa là đến sát cạnh bên để an ủi, nâng đỡ, hướng dẫn, khuyên dạy. Sứ đồ Phaolô không ra lệnh như một sĩ quan chỉ huy, nhưng ông có ý đến tận nơi, ngay bên cạnh để khuyên lơn và giúp đỡ. Thấy các con cãi nhau, người mẹ dưới bếp chạy lên nhà trên, gọi to ông bố cho các con cùng nghe. Bố ơi, có nghe mấy đứa cãi nhau không? Rồi bà ngồi xuống bảo từng đứa kể lại câu chuyện theo cái nhìn và cách hiểu của nó, rồi ôn tồn giải thích và giải quyết êm thắm. Đứa có lỗi bị la, bị phạt, đứa bị thiệt thòi thì vỗ về an ủi. Sở dĩ bà gọi ông bố là dựa vào uy quyền của ông bố các con vẫn nể sợ. Nhưng rồi bà ngồi xuống bên cạnh các con để giải quyết tận tình, thỏa đáng. Đó là ý nghĩa của động từ này khuyên sứ đồ Phaolô sử dụng ở đây. Thứ hai, sứ đồ Phaolô giải quyết nan đề dựa trên sự kiện thực tế. Đối diện với nan đề trong hội thánh Corinto, ông không võ đoán, nhưng dựa vào báo cáo chính xác của các anh em trung tín, trung thực, nắm chắc vấn đề. Trong câu 11 ông viết, vì hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Đây là một tin chính xác, nhưng là một tin xấu. Thay vì họ bày tỏ tình thương, nhịn nhục và chấp nhận nhau, ở đây họ tranh cãi, gây gổ, bất hòa, không phải vì quyền lợi, nhưng vì hư danh. Ta là môn đồ của Phaolô, ta là của Apollo, ta là của Cepha, ta là của Chúa cứu thế. Phaolô thấy rõ ngay chỗ nguy hiểm ở đây không phải là chuyện khác ý. Khác ý là điều tự nhiên vì không có hai con người nào hoàn toàn giống nhau. Hơn nữa, trong kinh nghiệm cá nhân, không ai là chưa từng thay đổi ý kiến, nghĩa là khác ý với chính mình. Chỗ nguy hiểm tại Corinto là tín hữu thay vì tôn cao Chúa thì lại vô tình tôn cao con người qua thái độ theo phe người hướng dẫn. Ta theo Phaolô, ta theo Apollo, ta theo Kepha, ta theo Chúa cứu thế. Hội thánh luôn luôn cần có nhiều người hướng dẫn, cần có người lãnh đạo, nhưng khi các tín hữu không thấy quyền tể trị tối cao của Chúa mà chỉ thấy người lãnh đạo thì nan đề sẽ nảy sinh. Vấn đề là mỗi Cơ đốc nhân cần ở dưới sự tể trị trực tiếp của Chúa qua lời Chúa và qua Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô viết trong Roma chương 8 câu 9 và câu 14 đến câu 15 như sau. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế thì người ấy không thuộc về Ngài. Vì hết thảy người nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã không nhận lấy thần trí của tôi mọi để còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba, Cha. Nan đề của Cơ đốc nhân là không đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mà đi theo ý riêng, hành động theo bản ngã xác thịt, tôn cao mình, tôn cao ý kiến của mình, quan điểm của mình, ý thích của mình, thay vì tôn cao Chúa. Bất đồng ý kiến, chia rẽ, rạn nứt xuất phát từ ý riêng, từ chỗ không tùng phục Chúa đến độ tôn sùng những người hướng dẫn mình, không lưu ý rằng chính những người đó cũng chỉ là tôi tớ Chúa. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa, dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa đã hy sinh tất cả, đã bằng lòng nhập thể thành người sinh ra trong trần gian ô tội, hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, ra khỏi quyền lực của sự tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Nhờ đó chúng con được thuộc về Ngài, được ở trong vòng tay bảo vệ chăm sóc của Ngài để đời đời ca ngợi cảm tạ ân sủng Chúa. Nhưng cũng đồng thời nhờ đó, chúng con trở thành anh em hơn là anh em ruột, trở thành các chi thể của thân Ngài là Hội Thánh. Xin Chúa giúp chúng con sống đắc thắng tội lỗi, luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để cuộc đời mỗi chúng con trở thành món quà từ chính tấm lòng của Chúa trao đến cho vô số người Chúa cho chúng con gặp gỡ trên đường đời, và cũng như cho anh em chị em chúng con ở trong đức tin. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, nguồn nước duy toàn. Lạy Cha kính mến, là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Lạy Cha thương yêu, vạn vật suy tu, hòa bình quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tu trong mỗi tâm hồn người, nguyện dâng lời con.
Từ biển xa xôi thành tâm kính dâng lên Chúa Cha vinh quang, người trên thế giới đều quỳ xuống suy tôn dâng lên Chúa Cha rạng ngời.
Lạy Cha thương yêu, mọi người suy tôn Chúa vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người, nguyện dâng lời ca ngợi.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.